là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 4 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra thực địa đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Tiếp và làm việc với Thủ tướng và đoàn công tác có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin với Thủ tướng và đoàn công tác về hiện trạng hệ thống giao thông kết nối hiện hữu của tỉnh Yên Bái, định hướng phát triển giao thông theo quy hoạch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề xuất kiến nghị Thủ tướng cho phép Yên Bái được lựa chọn chỉ định nhà đầu tư chiến lược, đề nghị hỗ trợ khoảng 70% kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để tỉnh thực hiện hai dự án là dự án đường kết nối Hàm Yên, Tuyên Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai và dự án đường nối huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sau khi nghe báo cáo về định hướng quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Yên Bái tiếp tục khai thác tối đa tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai kết nối với Hồ Thác Bà theo hướng tuyến ngắn nhất, thuận tiện nhất có thể, đồng thời nghiên cứu xây dựng tuyến giao thông quanh hồ để mở ra không gian phát triển mới, khai thác tất cả không gian của hồ. Thủ tướng cũng lưu ý đường nối từ cao tốc đến Hồ Thác Bà sẽ đi qua sông Hồng nên phải chú ý thẩm mỹ, kiến trúc khi thiết kế cầu bắc qua sông để trở thành một sản phẩm du lịch, một điểm nhấn mạnh ấn tượng. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu khai thác lợi thế mặt Hồ Thác Bà để phát triển điện mặt trời, giảm công suất thủy điện, phát triển kinh tế, nhất là khu du lịch Hồ Thác Bà để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân sống xung quanh hồ. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa tại dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên. Một số đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị đã được phê duyệt và cơ sở hạ tầng khu vực 2 xã Giới Phiên, Bảo Hưng để phát triển đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng. Dự án cầu Giới Phiên đê chống ngập sông Hồng khu vực 2 xã Giới Phiên và Hợp Minh. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Tới sự lễ hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đại diện của UNESCO, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Sau nghi lễ trao nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là chương trình nghệ thuật với chủ đề Xòe Thái tinh hoa miền di sản. Chương trình gồm 3 chương, chương 1 có chủ đề Thiên di dựng bản lập Mường, chương 2 miền di sản và chương 3 là tinh hoa nghệ thuật xòe. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và các em học sinh đã mang đến những ấn tượng đặc sắc cho du khách và người dân địa phương. Trong khuôn khổ của lễ hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc thu hút đông đảo du khách và người dân cùng tham gia trải nghiệm. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội, hoàn thành các công trình phần việc chào mừng, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, sắp xếp thực hiện các nội dung để đại hội diễn ra khoa học, logic, thống nhất, nghiên cứu điều chỉnh nội dung chủ đề đại hội cho phù hợp, bổ sung hoàn thiện phần đánh giá kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung làm nổi bật những điểm mới, cách làm sáng tạo, kết quả chủ yếu đã đạt được, xem xét bổ sung các chỉ tiêu giai đoạn 2022-2027. Sau đại hội, tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền thông tin nhanh về kết quả đại hội, nhất là những phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng và công tác bảo đảm an toàn năm 2022 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Anh, Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục một số tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đặc biệt phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn các sự kiện lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày triển khai diễn tập, khu vực phòng thủ huyện Văn Yên đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đã đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập đã tổ chức bế mạc đánh giá kết quả của cuộc diễn tập. Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tại huyện Văn Yên đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện Văn Yên cần tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung còn thiếu, những vấn đề chưa phù hợp để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên những cánh đồng của xã Tú Lệ đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười của bà con nông dân khi lựa chọn những bông lúa lép tan đều hạt. Vừa tới độ chín để làm ra những hạt cốm xanh dẻo, thơm, đặc sản riêng có của xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn để phục vụ cho du khách gần xa.
Cùng với các gia đình khác trong xã, ngay từ sáng sớm, bà Vì Thị Thiêm ở thôn Búng Sổm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã ra đồng lựa chọn những bông lúa nếp hạt đều vừa độ chín để về làm những hạt cốm dẻo thơm để cung cấp cho thị trường và du khách khi đến với lễ cốm năm nay. Để làm ra những hạt cốm dẻo, xanh, thơm ngọt, bà Thiêm dùng tay tuốt một cách cẩn thận. Sau đó rửa sạch, loại bỏ những hạt lép để ráo nước, cho lên chảo rang trên bếp lửa. Bà Vị Thị Thiêm, thôn Búng Sổm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Cắt cốm thì dậy từ 5 giờ, 5 giờ ra rồng cắt cốm. Cắt cốm thì dậy tròn, lấy bông cốm để lại bông xanh, bông quá sớ, mới là làm cốm này đẹp, xanh. Nếu bông già thì bông bàng bàng thì không đẹp cốm đâu. Bán được cốm thì vui lắm, thì có tiền thì vui.
Thôn Búng Sổm có trên 20 hectare lúa nước, trong đó hơn 10 hectare lúa nếp tan. Ông Hà Văn Xuân, trưởng thôn Búng Sổm cho biết, trong hơn 10 hectare cây lúa nếp tan thì có tới 70-80% diện tích bà con nhân dân trong thôn thu hoạch để làm cốm. Năng suất ước đạt 45 tạ trên hectare. Để làm ra được những hạt cốm thơm dẻo, đặc sản của Tú Lệ, thôn đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân lựa chọn thật kỹ giống, đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, thu hoạch lúa đúng thời điểm. Ông Hà Văn Xuân, trưởng thôn Búng Sổm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trước thì là làm một vụ, nhưng mà thời buổi bây giờ thì nó là làm hai vụ rồi, có hai vụ cốm nữa. Rồi các cụ ngày xưa thì chỉ làm một vụ thôi, bây giờ có kinh nghiệm khoa học kỹ thuật thì làm thêm mới phát triển được, tăng thu nhập cho bà con, năm làm hai vụ. Vụ nào cũng làm được cốm, toàn ra ngoài là đường công lộ ấy, anh em đi về chơi du lịch nhiều thì mới bán được, tiêu thụ được cái sản phẩm.
Những ngày cuối tháng 9 ở khắp các tràn ruộng bắt đầu ngả vàng, cũng là lúc làng trên bản dưới ở Tú Lệ rộn rã tiếng giã cốm. Hiện nay người dân các thôn bản trong xã Tú Lệ đều làm cốm, trung bình mỗi ngày sản xuất 5 tạ cốm với giá bán 100.000 đồng 1 kg. Đây là nguồn thu nhập chính giúp cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng cải thiện. Bà Phan Trang, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Một cân cốm Tú Lệ mà tới người tiêu dùng ấy thì thật quá làm quá kỳ công. Mọi người cứ không được chứng kiến những cái quy trình như này thì nghĩ nó đơn giản thôi. Một từ gạo, từ lúa ra cốm thì nó bình thường, nhưng mà mình chứng kiến như này thì mình thấy là xứng đáng. Không cần nói vấn đề giá cả mà nói là cái giá trị của cái cốm Tú Lệ. Mình thưởng thức tại chỗ, mọi người sản xuất thì là khác hẳn với những cái để mình mua ngoài chợ rồi. Rất là thơm khi mình giã này nhé. Mình giã này, cái mùi thơm của cốm nó bốc lên. Mình ngồi mình rỗ, sao nó thơm thế? Là cái mùi thơm kiểu như sữa, đúng mùi cốm, cốm sữa. Là mình đã thưởng thức được là cái cốm rót nữa. Ngon vô cùng.
Cốm Tú Lệ đã trở thành một mặt hàng thương phẩm được nhiều du khách gần xa ưa chuộng. Cốm cũng đã trở thành biểu tượng văn hóa của Tú Lệ. Để mỗi độ thu sang, hương vị của lúa nếp tan lại lan tỏa khắp mọi miền, làm nên thương hiệu của mảnh đất vùng cao Tú Lệ.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, như là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven. Nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này. Mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà. Thế à? Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ? Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à, nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả 100 triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế
để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo, đại lý bảo hiểm y tế xã, đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi 1 năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá, giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La, đấy, anh Út đấy, chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên 5 km, xã Quy Mông từ lâu được xem là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên, trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi với 82 ha. Mặc dù không phải là cây trồng mới nhưng nhờ có cây bưởi, mỗi năm thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng từ loại cây này. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả có múi, sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Những năm trước đây, nghề trồng cây ăn quả, trong đó có cây bưởi ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Bởi được mùa mất giá, sâu bệnh hại, không ít gia đình đã phá bỏ để chuyển sang cây trồng khác với hy vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ duy trì tâm huyết với cây bưởi, cây quýt cho đến bây giờ. Gia đình anh Trần Mạnh Hiến ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông cũng là một trong những hộ bám trụ với nghề trồng bưởi. Bởi theo anh Hiến, chăm sóc bưởi đúng kỹ thuật, cây sẽ sai quả, chất lượng bưởi sẽ ngon. Từ đó, việc tiêu thụ bưởi sẽ dễ dàng hơn. Dù giá bưởi có xuống thấp đến 10.000 đồng một quả thì người trồng bưởi vẫn có lãi cao hơn so với các cây trồng khác. Vì thế, hơn 10 năm nay, gia đình anh Hiến vẫn luôn không ngừng tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi, tìm các giống bưởi ngon phù hợp với đồng đất để trồng nhằm đa dạng sản phẩm bưởi. Hiện gia đình anh Hiến có 180 gốc bưởi, da xanh, bưởi diễn, cát quế và giống bưởi chín sớm. Với quyết tâm xây dựng mô hình theo hướng chuyên sâu, anh Hiến đã tìm hiểu và học hỏi chu trình trồng và chăm sóc. Từ khâu làm đất, trồng cây giống, bón phân, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời chú trọng bón phân phòng trừ sâu bệnh theo từng thời kỳ phát triển của cây. Nhờ chăm sóc tốt, vườn bưởi của gia đình anh Hiến cho thu hoạch trên 8.000 quả một năm. Với giá bán dao động từ 10 đến 20.000 đồng một quả, mỗi năm gia đình anh Hiến cũng thu về khoảng 800 triệu đồng. Anh Trần Mạnh Hiến, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm ngoái thì cũng đã có thành lập hợp tác xã, thì cũng đã có nhân viên kỹ thuật từ dưới trung ương rồi là ở dưới tỉnh, dưới phòng nông nghiệp cũng đã về hướng dẫn về kỹ thuật để cho bà con nắm được về cái kỹ thuật làm sao cho nó đẹp, cho nó chất lượng để quả bưởi của mình nó có cái trị giá thành cao ở trên thị trường và có chỗ đứng. Kỹ thuật đấy thì nó áp dụng vào từng thời điểm. Thì người ta có hướng dẫn cụ thể cho mình theo chương trình Việt Gáp ấy, thì mình cứ thế mình làm theo.
Không chỉ gia đình anh Hiến mà hơn 100 hộ trên địa bàn xã Quy Mông cũng đang tích cực chăm sóc vườn cây quả có múi của mình theo hướng nông nghiệp sạch, bởi người dân nơi đây đều hiểu sản phẩm chất lượng không chỉ ngon mà phải đi đôi với an toàn thì quả bưởi quả quýt mới vươn được đến các thị trường lớn hơn. Để nâng cao giá trị của cây quả có múi, đòi hỏi người trồng phải có kỹ thuật cao để cho ra những trái bưởi, trái quýt có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với các dịp khác trong năm. Nhờ được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây quả có múi theo hướng cầm tay chỉ việc, nên người dân ở đây đều biết cách để cây bưởi, cây quýt cho năng suất chất lượng ổn định. Trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và kích thích ra hoa và đặc biệt là phải thụ phấn bổ sung. Tuy nhiên, để quả có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt thì mỗi người trồng đều có những kinh nghiệm riêng, cách làm riêng. Đa số các hộ trồng bưởi ở xã Quy Mông kết hợp mô hình trồng bưởi với nuôi gà thả vườn. Bằng cách này sẽ hạn chế được tình trạng cỏ mọc, hút chất dinh dưỡng của cây mà lại bổ sung phân bón cho cây một cách tự nhiên. Từ đó giảm công chăm sóc và nâng cao chất lượng cây trồng. Anh Phạm Đức Sang, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình tôi chăm sóc cây bưởi thường thường là cứ vào tháng 10-12 âm lịch của hàng năm là gia đình chúng tôi đã chăm bón phân hữu cơ như phân gà, tận dụng phân gà của gia đình để bón kết hợp cùng với lại phân hóa học để bón để tạo cho cái quả nó ngọt, nó ngon. Để mà so với trồng với những cây nông nghiệp thì cây này nó cây bưởi và cây cam thì nó mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với cây nông nghiệp.
Với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp, các loại cây quả có múi trồng trên đất Quy Mông cho chất lượng quả ngon, cùi mỏng, múi đều, tôm ráo và thơm mát, tùy mỗi loại bưởi mà có vị ngọt khác nhau. Với những đặc điểm nổi bật, các loại bưởi ở Quy Mông có giá thành ổn định và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để nâng cao giá trị cây trồng và hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, năm 2021, xã Quy Mông đã thành lập hợp tác xã trồng cây quả Quy Mông, phát triển từ mô hình tổ hợp tác với sự tham gia của gần 30 thành viên và trên 70 hộ liên kết sản xuất. Xác định trồng cây quả có múi là thế mạnh của địa phương, nên thời gian qua, xã Quy Mông đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc cây quả có múi, trong đó tập trung vào cây bưởi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, năm 2021, sản phẩm bưởi của xã Quy Mông đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện xã Quy Mông đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm bưởi, nhằm từng bước tạo chỗ đứng trên thị trường. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã thì cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu Cây Rau Quả Trung ương cùng với Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp của huyện và Phòng Nông nghiệp thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con nhân dân. Và hiện nay sản phẩm bưởi đã được cấp website là riêng của cái sản phẩm. Và trong thời gian tới để nâng cao cái giá trị của cây bưởi này thì sản phẩm bưởi thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và sẽ từng bước là đưa cái sản phẩm ra thị trường để giới thiệu ở các cái hội chợ cũng như là các cái siêu thị để cho cái sản phẩm bưởi được tiếp cận với người tiêu dùng để nâng cao giá trị.
Được xây dựng dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương theo chuỗi giá trị, cây quả có múi trong đó chủ lực là cây bưởi đã mở ra cơ hội cho người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phát triển các sản phẩm lợi thế, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. được lựa chọn, mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.